Tám quyển sách quý. Tác giả Cố Hòa Thượng Thích Tiện Hoa. Quyển 3. Nhân quả, nghiệp và luân hồi. Chương 2. Nghiệp. Ngày xưa, có một gã thanh niên, uất ức trước trạng huống bất công giữa loài người, muốn tìm cho ra chân lý, nên đã đến hỏi Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, đâu là nguyên nhân, là nguồn gốc của sự bất công giữa chúng sinh? Tại sao có kẻ chết yểu, có người sống lâu, có kẻ khỏe mạnh, có người tàn tật, có kẻ xấu xa, có người đẹp đẽ, có kẻ cô độc, có người đông co? Có kẻ nghèo khó, có người giàu sang, có kẻ sanh trong gia đình đê tiện, có người sanh trong dòng dõi quý phái, có kẻ ngu muội, có người khôn ngoan. Đức Phật đã trả lời vắn tắt, nhưng đầy ý nghĩa như sau. Mỗi chúng sinh đều có những hành vi riêng, những hành vi ấy làm món quà gia bảo, làm vật di truyền, làm người bạn chí thân. Làm chỗ nương tựa của họ. Chính những hành vi ấy là cái nghiệp đã làm cho chúng sanh khác nhau trong cảnh trạng dị đồng vậy. Kinh Atthasalisi lại dạy rõ hơn. Do nơi sự khác nhau trong nghiệp mà có những sự khác nhau trong chúng sanh. Kẻ sanh ra trong gia đình quyền quý, người sanh ra trong gia đình đê tiện, kẻ sanh ra trong sự nguyền rủa. Người sanh ra trong sự tôn trọng, kẻ sanh ra được hưởng hạnh phúc, người sanh ra phải chịu khổ sở. Như vậy, thì mọi sự việc xảy ra cho mọi người là do nghiệp cả. Nhưng nghiệp là cái gì mà quan trọng đến thế? Thứ nhất, định nghĩa. Chữ nghiệp là do dịch nghĩa chữ karma trong tiếng Phạn. Hay chữ Kama trong tiếng Pali mà ra. Dịch âm là kiết ma. Nghiệp nghĩa là hành động, việc làm của thân, khẩu, ý. Khi chúng ta nghĩ một điều gì, nói một câu gì, làm một việc gì, lành hay dữ, xấu hay tốt, nhỏ nhặt hay to lớn, mà có ý thức, đều gọi là nghiệp. Những việc làm vô ý thức không phải là nghiệp. Đức Phật dạy, này các thầy tỳ kheo, Như Lai nói rằng, tác ý là nghiệp. Tác ý bắt nguồn sâu xa trong vô minh và ái dục. Còn vô minh, còn ái dục, còn ham muốn, thì mọi hành động, lời nói, tư tưởng đều là nghiệp. Những hành động, lời nói, tư tưởng của chư Phật, chư Bồ Tát không gọi là nghiệp. Vì các ngài đã giác ngộ, không còn bị vướng mắc trong màn vô minh và lưới ái dục. Thứ hai, sự hình thành của nghiệp. Trong đoạn nói về luật nhân quả, chúng ta đã thấy về phương diện vật chất cũng như tinh thần, hễ có nhân thì thế nào cũng có quả, và quả lại làm nhân để tạo thành quả khác. Nhân quả đắp đổi cho nhau và tiếp nối mãi không dứt. Trong phạm vi con người, khi mới tạo ra hành động nào, bất luận bằng thân, khẩu hay ý, thì hành động ấy gọi là nghiệp nhân. Gian bóng ảnh hưởng của nghiệp nhân ấy được gieo vào trong ruộng tiềm thức và trưởng thành dần. Khi nó có đủ cơ duyên, gian bóng ảnh hưởng ấy kết thành quả. Nghĩa là phát lộ ra bằng hành động, thân, khẩu, ý khác, thì gọi là nghiệp quả. Gian bóng ảnh hưởng của nghiệp quả này được gieo vào tiềm thức để làm nghiệp nhân cho nghiệp quả về sau. Ruộng tiềm thức chất chứa, nuôi dưỡng tất cả những hạt nhân và quả ấy, và trở thành ruộng thiện nếu những nghiệp nhân và quả của người hành động đều thiện. Trở thành ruộng ác nếu nghiệp nhân và quả của người ấy đều ác. Hay trở thành ruộng nửa thiện nửa ác nếu những nghiệp nhân và quả của người ấy có thiện có ác. Cũng như khi chúng ta dùng một thửa ruộng để trồng đậu, thì chúng ta có một đám ruộng toàn đậu. Khi ta trồng bắp, thì ta có một thửa ruộng bắp. Còn nếu khi chúng ta vừa trồng cả đậu lẫn bắp, thì ta có một đám ruộng bắp đậu lẫn lộn. Một thí dụ khác, mỗi nhà họa sĩ đều có một tấm gỗ để thử màu, trộn màu. Mỗi khi tô màu gì lên bức tranh, thì họa sĩ lấy màu để trộn hay thử trước trên tấm gỗ ấy. Nếu họa sĩ có một tánh tình nồng nhiệt, thích màu đỏ nhiều hơn các màu khác, thì tấm gỗ ấy lâu ngày trở thành màu đỏ. Nếu họa sĩ có tánh tình hiền dịu, thích màu xanh hơn các màu khác, thì tấm gỗ ấy nổi bật lên màu xanh. Những bức tranh thì họa sĩ đã bán cho người khác, nhưng tấm gỗ thì luôn luôn còn lại bên mình họa sĩ, và khi chỉ nhìn vào tấm gỗ ấy, người ta có thể đoán biết họa sĩ đã vẽ trong những bức tranh màu gì. Cũng như hành động, lời nói, tư tưởng của ta, tuy đã tản mát trong không gian, tan biến trong thời gian, mà ảnh hưởng gian bóng của chúng còn lại trong tiềm thức, tạo cho ta một cá tánh riêng biệt, hoặc hiền, hoặc dữ, hoặc tiên, hoặc nhát, vân vân. Và khi nhận thấy cá tính của ta, người tinh ý có thể đoán biết được đại khái tánh cách những hành động của ta trong quá khứ cũng như trong tương lai. Ông Lương Khải Siêu, một học giả Trung Hoa, khi bàn về cái nghiệp, có làm một thí dụ rất có ý nghĩa như sau. Hình tướng cứu cánh của nghiệp lực là thế nào? Quý vị không nghe câu chuyện những nhà uống trà chuyên môn sao? Cái bình trà càng cũ càng ngon, nếu cái bình trà ấy xưa nay vẫn chế trà ngon. Vì sao vậy? Là vì mỗi khi pha trà, thì trong bình trà có một sự thay đổi. Tuy mỗi khi uống xong, bình súc sạch sẽ, chẳng còn thấy gì, nhưng thật ra có một phần chất trà thấm vào bình. Lần thứ hai, bỏ trà mới vào, chất trà lần trước đã thấm vào bình, lại tác dụng ra, làm cho trà mới ngon hơn. Cứ thế, lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến trăm ngàn lần, lần nào chất trà cũ cũng tác dụng ra, chất trà mới thấm thêm vào càng lâu càng nhiều. Lúc bấy giờ, không cần bỏ trà, chỉ chế nước sôi, chẳng qua được một lần, cũng vẫn có mùi vị uống được. Dùng nha phiến cũng thế, người nghiện thích dùng dọc tẩu cũ là vì đã thấm nhiều thuốc. Chất trà thấm vào bình, chất thuốc thấm trong dọc tẩu, theo danh từ Phật giáo, có thể gọi nó là trà nghiệp, yên nghiệp. Tuy nhiên, đem thí dụ như thế không được hoàn toàn đúng, là vì một đàn thuốc phiện, trà là vô sanh mạng. Một đàn, người có sanh mạng, dù sao, ứng về phương diện hình tướng của nghiệp, cũng tương tự được vài phần. Lược khảo Phật giáo Ấn Độ, bản dịch của Thích Nguyên Hồng. Thứ ba, chất mạnh và sự tồn tại của nghiệp. Nghiệp lực không có hình tướng, không ai có thể trông thấy được, nhưng nó có một tác dụng vô cùng mãnh liệt. Như điện lực, tuy không trông thấy được hình dáng ở đâu và như thế nào, nhưng khi đã đủ điều kiện, thì nó phát sinh ra nào ánh sáng, nào sức nóng, nào hơi lạnh, nào sức mạnh, vân vân. Nghiệp lực thúc đẩy người này thích hoàn cảnh này, người kia thích hoàn cảnh khác. Nó là nòng cốt của mọi tư tưởng, mọi lời nói, mọi việc làm. Chúng ta thường thấy có nhiều người quen thói đánh bạc, nhiều lần thua lỗ, vợ con khóc lóc, bạn bè khuyên bảo, đã quyết tâm xa con bài lá bạc nhiều lần, Thế mà mỗi khi làm gì cũng không quên được sòng bạc, đi đâu rồi cũng nhắm hướng như kim chung đại thế giới mà đến. Người ta bảo rằng người ấy có nghiệp đánh bạc. Những người nghiện thuốc phiện, rượu, gái cũng có cái nghiệp riêng của họ cả. Càng đi sâu vào một con đường nào, thì cái nghiệp do con đường ấy quân tập càng nặng nề, mãnh liệt chừng ấy. Nghiệp không phải chỉ có sức mạnh, mà còn tồn tại dai dẳng, không bao giờ chấm dứt, nếu chưa giác ngộ. Điều này cũng rất dễ hiểu. Có nghiệp nhân, thì tất có nghiệp quả. Nghiệp quả khi đã phát hiện, thì lại làm nhân cho nghiệp quả sao? Cứ soi dần như thế mãi, như một bánh xe lăn xuống dốc, sức đẩy của vòng thứ nhất làm nhân cho vòng lăn thứ hai, sức đẩy của vòng lăn lần thứ hai làm nhân cho vòng lăn thứ ba, và cứ tiếp tục như thế mãi, cho đến bao giờ hết dốc mới dừng nghỉ. Nghiệp cũng nằm trong luật nhân quả, và bị chi phối của luật nhân quả. Trong chương 1, chúng ta đã biết, thời gian từ khi nhân phát sinh đến khi quả hình thành, có khi nhanh, khi chậm, thì thời gian từ nghiệp nhân đến nghiệp quả cũng có khi mau, khi chậm, có khi chỉ trong một đời, có khi hai đời, có khi nhiều đời. Nhưng dù chậm hay mau, đã gây nghiệp thì thế nào cũng chịu quả báo. Thế Kinh có dạy, giả sử trăm nghìn kiếp, nghiệp nhân đã làm cũng không mất, khi nhân duyên hội ngộ thì quả báo đến. Thứ tư, các loại nghiệp. Đứng về phương diện thời gian, Kinh Nhân Quả có chia các nghiệp như sau. Thứ nhất, thuận hiện nghiệp, là đời nay tạo nghiệp, đời sau thọ quả. Thứ hai, thuận sinh nghiệp, là đời nay tạo nghiệp, đời sau chịu quả. Thứ ba, thuận hậu nghiệp, là đời nay tạo nghiệp, cách mấy đời sau mới chịu quả. Thứ tư, thuận bất định nghiệp, là nghiệp quả xảy đến không nhất định thời nào, có khi trong đời nay, có khi đời sau, có khi nhiều đời sau. Đứng về phương diện tánh chất, trong các kinh thường phân loại các nghiệp như sau. Thứ nhất, tích lũy nghiệp, là những nghiệp tạo tác trong nhiều đời trước chất chứa lại. Thứ hai, tập quán nghiệp, là những nghiệp tạo trong đời hiện tại, luôn luôn tiếp diễn, nên thành thói quen, thành tập quán, thành nếp sống riêng biệt. Thứ ba, cực trọng nghiệp, là những nghiệp quan trọng, có năng lực tác động mãnh liệt hơn cả các nghiệp khác, và chi phối tất cả. Nó phát hiện nghiệp quả ngay trong đời hiện tại, hay trong đời kế tiếp. Nó có thể là kết quả của những hành vi tốt đẹp nhất, như hành vi của kẻ tu hành chân chính. Nó cũng có thể là kết quả của những hành vi xấu xa, vô đạo nhất, như tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm hại Phật, và chia rẽ tăng chúng. Thứ tư, cận tử nghiệp, là những nghiệp lực gần lâm chung, cũng rất mãnh liệt và chi phối rất nhiều trong sự đi đầu thai. Đứng về phương diện nặng nhẹ lớn nhỏ của các nghiệp, thì trong các kinh cũng chia sẻ một cách rất khoa học và hợp lý. Không phải rằng hành động nào có hình thức giống nhau, thì nghiệp nhân và nghiệp quả đều giống nhau. Sự khinh trọng lớn nhỏ của quả báo đều có căn cứ nơi ý để thành lập. Kinh U Bà Tắc, trong khi nói về sự nặng nhẹ lớn nhỏ của nghiệp nhân và nghiệp quả, có phân chia làm bốn trường hợp. Thứ nhất, nghiệp nặng mà ý nhẹ, như khi quăng đá để dọa người, mà lỡ tay giết phải người. Thứ hai, nghiệp nhẹ mà ý nặng, như khi thấy một tượng đá, tưởng là kẻ thù của mình, nắm dao đến đâm. Kết quả của việc làm vì tượng đá bị sức mẻ, nhưng ý thì nặng là muốn giết người. Thứ ba, diệt và ý đều nhẹ. Như vì không thích một người nào nên dùng lời để châm biếm người ấy. Thứ tư, diệt và ý đều nặng. Như vì thù, cố ý giết người và đã giết thật. Cũng trong kinh U Bà Tắc có sự phân chia tội báo nặng nhẹ thành tám loại như sau. Thứ nhất, phương tiện nặng nhưng căn bản và thành dĩ nhẹ. Như lấy dao dọa người, chẳng may động đến họ, họ bị thương. Phương tiện là cầm dao thì nặng, nhưng căn bản là dọa người chứ không phải ác ý thì nhẹ và thành dĩ, tức là bị thương cũng nhẹ. Thứ hai, căn bản nặng nhưng phương tiện và thành dĩ nhẹ. Như muốn giết người nhưng chỉ lấy đá ném và vì thế họ chỉ bị thương thôi. Căn bản muốn giết thì nặng nhưng phương tiện lấy đá ném và thành dĩ vết thương đều nhẹ. Thứ ba, thành dĩ nặng nhưng căn bản và phương tiện nhẹ. Như ném đá chơi chẳng may dở sọ người ta. Thành dĩ dở sọ nặng mà căn bản chơi và phương tiện ném đá đều nhẹ. Thứ tư, phương tiện và căn bản nặng thành dĩ nhẹ. Như muốn giết người, chém một nhát mạnh vào yết hầu, nhưng người ấy chỉ bị thương xoàng thôi. Phương tiện cầm dao chém và căn bản muốn giết người đều nặng, nhưng thành dĩ vết thương xoàng nhẹ. Thứ năm, phương tiện và thành dĩ nặng, căn bản nhẹ, như vô ý đẩy xe cán chết người. Phương tiện xe cán và thành dĩ người chết đều nặng, nhưng căn bản vô ý thì nhẹ. Thứ sáu, căn bản và thành dĩ nặng nhưng phương tiện nhẹ, như ác ý nói láo đến nỗi kẻ kia phải bị tù tội. Căn bản ác ý và thành dĩ tù tội đều nặng, nhưng phương tiện nói láo thì nhẹ. Thứ bảy, căn bản thành dĩ và phương tiện đều nặng. Muốn giết người và đã dùng dao chém người đến chết. Căn bản muốn giết người, thành dĩ người chết và phương tiện chém đều nặng. Thứ tám, căn bản thành dĩ và phương tiện đều nhẹ. Như giả giết bằng cách quơ dao làm người kia sợ trong chốc lát. Căn bản giả giết, thành dĩ làm sợ hãi và phương tiện quơ dao đều nhẹ. Sự phân chia rõ ràng trên này đủ cho chúng ta thấy được sự sai khác nặng nhẹ của nghiệp nhân và quả. Theo đó, chúng ta có thể kết luận rằng sự khinh trọng của nghiệp báo đều dựa căn bản ở ý. Và như thế, chúng ta đừng lấy làm lạ, tự hỏi tại sao hai người cùng làm một việc giống nhau mà thọ quả báo lại khác nhau. Hành động giống nhau là bên ngoài, chứ tác ý ở bên trong, làm sao chúng ta biết được? Vì thế, chúng ta không nên nhìn bề ngoài mà phê phán được. Thứ năm, không nên lầm tưởng nghiệp là hồn. Có người nghĩ rằng nghiệp chi phối tất cả đời sống con người, nghiệp là chủ động, nghiệp tồn tại mãi mãi, thì nghiệp chẳng khác gì linh hồn bất tử. Đó là một quan niệm sai lầm. Đạo Phật không bao giờ công nhận có linh hồn bất tử. Đạo Phật đã chủ trương mọi sự, mọi vật đều vô thường, thì không lý nào lại công nhận có một linh hồn vĩnh viễn trường tồn, bất biến. Theo Đạo Phật, con người là một sự tổ hợp của năm nhóm, ngũ uẩn, vật chất và tinh thần. Sắc là xác thân, và thọ tưởng hành thức là tinh thần. Năm nhóm này biến đổi từng phút từng giây như một dòng nước. Khi mệnh chung, những nhóm ấy tan rã, nhưng kết quả của những hành động về thân khẩu ý của người ấy vẫn còn tác động. Cái còn lại đó là nghiệp. Cái nghiệp này chất chứa những ước vọng thầm kín nhưng mãnh liệt nhất của con người, là sự tham sống và sự luyến ái. Nên biết một kẻ tự tử cũng không phải là đã hết muốn sống. Họ không muốn sống cái đời họ đang sống, nên họ muốn chấm dứt nó để sống một đời sống khác tốt đẹp hơn. Và như thế, động lực của sự tự tử vẫn là do lòng tham sống mãnh liệt hơn. Lòng tham sống và ái dục là những nguyên nhân chính của những hành động của con người lúc sống. Thì khi chết, cái kết quả của những hành động ấy vẫn là lòng tham sống và ái dục. Do lòng tham sống và ái dục ấy, nên khi mệnh chung, nghiệp lực rời bỏ thân xác này và đi tìm một thân xác khác, gá vào để thỏa mãn những ước vọng tham dục của mình. Đó là nguyên nhân của kiếp sau. Như thế, không cần có một linh hồn bất biến mới có đời sau. Sự nối tiếp từ đời này sang đời khác là do ở nghiệp cả. Nghiệp là động lực chính của dòng sinh mạng nối tiếp từ kiếp này sang kiếp khác, cũng như gió là nguyên nhân làm cho sống dậy và tiếp nối từ làng này sang làng khác. Bao giờ còn gió nghiệp thì còn sống đời. Gió nghiệp dừng nghỉ thì biển đời sẽ thành tịnh, và khi ấy sẽ không còn sống chết đầy dơi gì cả. Thứ sáu, hành tướng của nghiệp lực trong khi đi đầu thai. Sau khi một thân mạng đã trút hơi thở cuối cùng, nghiệp lực rời bỏ thân mạng ấy để đi tìm một thân mạng khác gá vào. Dắt dẫn bởi ái dục, nó đi tìm những cuộc giao phối giữa nam nữ. Nghiệp nhân quá khứ như thế nào, thì nó đi tìm hoàn cảnh thích hợp với nghiệp nhân như thế ấy. Hoàn cảnh ấy đạo Phật gọi là y báo. Y báo có thể sáng sủa hay tối tăm, an vui hay buồn thảm, thanh tịnh hay ô uế, tùy sự lựa chọn thích hợp của nghiệp quá khứ. Như luồng điện phát ra ở đài phát thanh, ngắn hay dài, bao nhiêu thước tấc, thì nó sẽ tìm máy thu thanh dặn đúng thước tấc ấy để vào. Chỉ có khác là luồng điện có thể vào một lúc nhiều máy thu thanh, còn nghiệp lực thì chỉ đi đầu thai ở một nơi mà thôi. Một cái thai đậu được phải có đủ ba yếu tố: tinh trùng của cha, trứng của mẹ, thần thức và nghiệp lực. Thiếu một trong ba yếu tố ấy, thai không thành. Khi thai đã thành, là một đời mới bắt đầu. Nói là mới, nhưng thật ra cái đời sau này vẫn còn mang những mầm giống của nghiệp nhân quá khứ. Những nghiệp nhân này cứ tuần tự theo với thời gian và tùy hoàn cảnh mà phát triển dần. Những nghiệp nhân nào vì chưa đủ trợ duyên để phát hiện ra nghiệp quả trong đời này, thì có thể phát sinh trong một đời sau, nếu hội đủ nhân duyên. Trên đây, chúng tôi chỉ nói riêng về cái hành tướng của nghiệp lực trong khi đi đầu thai ở cảnh giới người. Nhưng một nghiệp lực không phải chỉ quanh quẩn trong cảnh giới người, mà có thể đi tìm một cảnh giới khác trong sáu cảnh giới mà đạo Phật thường nói đến là thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Đến đây, chúng ta thấy mở ra trước mắt chúng ta một vấn đề rộng rãi bao quát hơn, đó là vấn đề luân hồi mà chúng tôi xin trình bày ở chương sau. Tám quyển sách quý. Tác giả: Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Quyển 3: Nhân quả, nghiệp và luân hồi. Chương 3: Luân hồi. Thứ nhất, định nghĩa. Luân hồi dịch ở tiếng Phạn là samsara, có nghĩa là lưu chuyển. Theo chữ Hán thì luân là bánh xe, hồi là xoay tròn. Hình ảnh bánh xe xoay tròn là một hình ảnh rất rõ ràng mà Phật đã dùng để hình dung sự xoay chuyển lên xuống của chúng sanh trong sáu cõi, tức là lục đạo, và sự tiếp nối sanh tử, tử sanh không cùng tận trong sáu cõi ấy. Luân hồi hay samsara là một danh từ, một hình ảnh do Phật đặt ra, nhưng cái nội dung của nó là một sự thật, một trạng thái có thật trong cõi đời, có thể chứng nghiệm được, chứ không phải là một lý thuyết xây dựng trong không tưởng. Khi chúng ta đã chứng nghiệm thấy được luật nhân quả trong vũ trụ, thì chúng ta cũng phải công nhận sự luân hồi. Luân hồi chẳng qua là nhân quả liên tục, nhưng vì nó khi biến, khi hiện, khi lên, khi xuống, khi mất, khi còn, khi thay hình đổi dạng, nên chúng ta tưởng như gián đoạn và không ảnh hưởng chi phối lẫn nhau. Thứ hai, dẫn chứng sự luân hồi trong mọi sự vật. Trong vũ trụ, tất cả sự vật, từ vật nhỏ như hạt bụi đến vật lớn như quả địa cầu, không vật nào chẳng luân hồi. Thứ nhất, đất luân hồi, như cái bình bông đang ở trước mặt chúng ta đây. Trước kia nó là đất, người thợ gốm đem nó nhồi nặng lại thành cái bình. Trải qua một thời gian, cái bình sẽ bị bể nát, tan thành cát bụi, và trở về lại trạng thái đất cát. Đất cát này làm thức ăn cho cây cỏ hoặc tàn rụi sau một thời gian để trở thành phân bón hay đất cát, hoặc làm thực phẩm cho động vật. Động vật ăn cây cỏ này vào hoặc bài tiết ngay ra ngoài để thành phân, thành đất, hoặc biến thành máu huyết, da thịt, để một ngày kia, thân thể động vật già yếu sẽ tan rã thành đất cát lại. Bao nhiêu lần thay hình đổi dạng, vì nhân duyên này hoặc nhân duyên khác, nhưng đất cát, nó cũng trở lại thành đất cát sau một thời gian, sau một dòng luân chuyển dài hay ngắn. Thứ hai, nước luân hồi. Nước ở biển bị sức nóng mặt trời bốc thành hơi, hơi bay lên không, gặp hơi lạnh biến thành mây. Mây nhiều tụ lại rơi xuống thành mưa, mưa chảy xuống ao hồ, hoặc gặp hơi lạnh quá, đọng lại thành băng, thành giá. Băng giá gặp hơi nóng mặt trời, tan ra nước lại. Từ vô thủy đến nay, nước thay đổi trạng thái biết bao nhiêu lần, tôi dần mãi mãi như vậy, nhưng nước vẫn là nước. Hiện tượng của nước thì biến đổi vô cùng, nhưng bản thể của nước thì không bao giờ mất, nó chỉ luân hồi mà thôi. Thứ ba, gió luân hồi. Gió là sự luân chuyển của không khí. Không khí bị sức nóng mặt trời bốc cháy, giãn ra, bốc lên cao, làm thành những khoảng trống. Để bù vào khoảng trống ấy, không khí ở các nơi khác chạy tới điền vào, gây thành luồng gió. Không khí xê dịch chậm thì gió nhỏ, không khí xê dịch nhanh thì gió lớn, xê dịch nhanh nữa thì thành bão. Gió có khi hiu hiu, khi thoang thoảng, khi hay hay, khi ào ào, khi cuồn cuộn, nhưng bản chất của nó bao giờ cũng là sự rung động của không khí. Thứ tư, lửa luân hồi. Lửa là một sức nóng làm cháy được vật. Khi đủ nhân duyên thì sức nóng phát ra lửa. Chẳng hạn, hai thanh củi trong trạng thái bình thường thì chúng ta chẳng thấy sức nóng ở đâu cả. Nhưng khi chà sát vào nhau một hồi thì lửa liền bật lên. Ngọn lửa này có thể đốt cháy hai thanh củi này, một phần hóa thành tro than, một phần biến thành than khí. Những cây khác dùng rễ mình để thu hút tro than và dùng lá để thu hút than khí, chất chứa lại sức nóng, để một ngày kia gặp đủ nhân duyên lại bừng cháy lên. Như thế, sức nóng bao giờ cũng có sẵn, nhưng khi thì nó ở trạng thái tiềm phục, khi thì ở trạng thái phát hiện thành lửa. Mắt chúng ta chỉ thấy khi nó phát hiện, và chỉ khi ấy mới cho là nó có. Còn khi nó ở trạng thái tiềm phục, thì ta bảo là nó không có. Thật ra, thì nó chỉ luân hồi qua những trạng thái khác nhau, chứ không phải dứt đoạn hay mất. Thứ năm, cảnh giới luân hồi. Trong Kinh Phật thường chép, thế giới nhiều như cát sông Hằng. Thật thế, ban đêm chúng ta nhìn lên trời, thấy hằng hà sa số tinh tú. Mỗi tinh tú là một thế giới, và mỗi thế giới ấy đều không thoát ra ngoài định luật chung là thành trụ hoại không. Mỗi phút giây nào cũng có những sự sanh diệt của thế giới. Thế giới này tan đi, thì một thế giới khác nhóm lên. Như một làn sóng mất đi, thì một làn sóng khác nổi lên. Làm nhân, làm quả, tiếp nối nhau, luân hồi không bao giờ dứt. Thứ sáu, thân người luân hồi. Thân người, hay thân thú vật cũng thế, xét cho cùng, thì cũng do tứ đại mà có, là đất, nước, gió, lửa. Những chất cứng dẻo như da, thịt, gân, xương là thuộc về đất. Những chất đượm ướt như máu, mỡ, mồ hôi, nước mắt là thuộc về nước. Hơi thở ra vào, trái tim nhảy, phổi hô hấp, tay chân cử động là thuộc về gió. Hơi nóng trong người là thuộc về lửa. Như trên chúng ta đã thấy, tứ đại đều luân hồi, thì thân người do tứ đại mà có, cũng phải luân hồi theo. Khi thân này chết, và đến lúc tan rã, thì chất cứng dẻo trả về cho đất, chất đượm ướt trả về cho nước, hơi nóng trả về cho lửa, hơi thở và sự cử động trả về cho gió. Rồi bốn chất này tùy theo nhân duyên chung hợp lại, làm thành cây cỏ hay thân người khác. Người đến khi chết rồi, bốn chất đó cũng trở về bản thể cũ của chúng. Khi thành thân người, lúc làm thân súc, năm nay tụ họp ở đây, sang năm đã dời nơi khác, không phải thường còn, cũng không phải mất hẳn, mà là luân hồi. Nhà học giả có tiếng tăm của Trung Hoa là ông Lương Khải Siêu, trong khi nghiên cứu về Phật giáo Ấn Độ, ông có nói, con người luôn luôn, trong từng phút giây, đều ở trong luân hồi, bất quá hoặc mau hoặc chậm. Chậm thì gọi là sanh diệt, hoặc biến dị, còn mau thì gọi là luân hồi. Luân hồi chẳng qua cũng là một hình thức trong các loại biến dị. Xem như xác thân chúng ta biến hóa không ngừng, xương thịt máu huyết chúng ta chẳng qua không đầy một tuần cũng có thể hóa ra đất đai bụi bặm bên đường. Thứ bảy, tinh thần luân hồi. Con người không phải chỉ gồm có tứ đại, ngoài tứ đại còn có phần tâm lý nữa, hay nói một cách tổng quát hơn, còn có tinh thần. Đó là gồm tất cả những thứ mà Đạo Phật gọi là thọ tưởng hành thức. Phần thể xác gồm tứ đại chỉ là phần mà Đạo Phật gọi là sắc. Sắc đã không tiêu diệt mà chỉ biến hóa luân hồi, thì tâm hay tinh thần cũng không tiêu diệt mà chỉ biến chuyển xoay dần mà thôi. Như trong chương 2 đã nói, tất cả những hành động của thân tâm tạo thành cho mỗi chúng ta một cái nghiệp. Cái nghiệp ấy biến dịch, xoay dần mãi, khi đổi lốt này, khi mang hình dáng khác, khi rời cảnh giới này, khi vào cảnh giới khác, quay lộn trôi lăn trong lục đạo, sáu đường, mãi mãi, cho đến ngày nào được giác ngộ mới thôi. Những sự lên xuống trôi lăn xoay dần của nghiệp Trong ba cõi sáu đường ấy, không phải tình cờ, ngẫu nhiên, may rủi, vô lý, mà trái lại, nó chiều theo, khuôn theo một cái luật chung, đó là luật nhân quả. Đến đây, chúng ta thấy được sự tương quan mật thiết giữa nhân quả và luân hồi. Đã có nhân quả, tức phải có luân hồi, trừ trường hợp tu nhân thành Phật. Đã có luân hồi, tất phải tương theo luật nhân quả. Dưới đây chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề ấy một cách rõ ràng hơn. Thứ ba, luân hồi theo nhân quả. Có thể nói một cách chắc chắn rằng, chúng ta lúc sinh tiền tạo nhân gì, thì khi chết rồi, nghiệp lực dắt dẫn tinh thần đến chỗ đó thọ quả báo không sai. Nếu tạo nhân tốt, thì luân hồi đến cảnh giới giàu sang, thân người tốt đẹp. Còn tạo nhân tội ác, thì luân hồi đến cảnh giới nghèo hèn, thân hình xấu xa, đen đúa, hoặc tàn tật, khi thanh, khi dáng, lúc bẩn, lúc trầm, vân vân. Sanh ở một cảnh nào, không phải sẽ ở luôn cảnh giới ấy. Nhân có hạn, thì quả cũng có chừng. Như người nắm trái banh liện lên hư không, khi trái banh đi hết cái sức của nó, thì tất sẽ rơi xuống đất lại. Chúng sanh ở cõi trời, hay cõi súc sanh địa ngục cũng thế. Thể nghiệp quả hết, thì nghiệp nhân bắt đầu trở lại. Trong khi hưởng quả tốt, nếu không gắt rút tiếp tục gây nhân lành, thì đời sau chắc sẽ không còn ở trong cảnh giới tốt đẹp nữa. Nếu muốn trái banh, một khi liện lên đừng rớt xuống đất lại, thì ta phải chạy theo nó, hứng lấy, và liện lên lần nữa. Cho nên vấn đề chính là phải luôn luôn cố gắng vượt lên mình, nếu muốn mình được vượt lên cao hơn cảnh giới hiện tại. Một điều mà chúng ta không bao giờ nên quên là, mỗi chúng sanh là một tay thợ tự xây dựng đời mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Dưới đây là những cảnh giới mà một chúng sanh có thể bị hay được nhập vào, tùy theo nghiệp nhân mà mình đã tạo. Nhân quả luân hồi trong sáu cõi phàm. Thứ nhất, địa ngục. Tạo nhân sân hận, độc ác, làm nhiều điều tội lỗi, vừa hại mình, vừa hại người, phải luân hồi vào địa ngục, chịu đủ điều khổ sở. Thứ hai, ngạ quỷ. Tạo nhân tham lam, bỏng sẻn, không biết bố thí giúp đỡ người, từ tiền của đến giáo pháp. Trái lại còn mưu sâu kế độc để cướp đoạt của người, sau khi chết luân hồi làm ngạ quỷ.